From the conference
center. Từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là phiên họp sáng chủ nhật của đại hội chúc mừng bản niên kỷ thứ 187 của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chúc mừng và các chức sắc chúc mừng của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác đều không có giấy phép. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Các anh chị em thân mến, các bạn thân mến. Chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp sáng chủ nhật của Đại hội Chư Mương bản niên kỷ thứ 187 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô trong buổi sáng mùa thu đẹp trời này. Chúng ta bày tỏ tình yêu mến cùng Chủ tịch Thomas S. Monson hiện đang ở nhà sáng nay. Xin cao lỗi cho sự vắng mặt của anh cả Robert D. Hales trong các phiên họp đại hội này. Chúng ta cầu nguyện cho ông. Chúng tôi gửi lời chào mừng và chúc mừng nồng nhiệt đến các anh chị em đang tham dự phiên họp này trên khắp thế giới qua hệ thống truyền thanh, truyền hình mạng Internet hoặc hệ thống vệ tinh. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương hiện đang tham dự buổi sáng hôm nay. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mac Wilberg với Andrew Unsworth và Clay Christiansen đánh đại phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu buổi họp này với bài hát Praise to the Lord the Almighty. Và giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Press Forward Saints. Sau đó, anh cả Michael T. Ringwood thuộc nhóm tụ số thể 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Thank you.
Our Father in heaven.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con. Chúng con tụ họp buổi sáng ngày hôm nay và chúng con dâng lên Cha sự biết ơn về niềm hy vọng hết sức sáng lạ Cha đã ban cho chúng con. Chúng con xin Cha hãy ban phước cho chúng con để buổi sáng hôm nay khi chúng con dâng lên Cha những bài hát của chúng con sẽ được củng cố bởi Cha và hước linh bằng thánh linh của Cha để chúng con có thể củng cố gia đình và cộng đồng của chúng con trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will now favor us with Consider the Lilies.
Giờ đây các đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Consider the Lilies. Tiếp theo bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh để nghe bài nói chuyện của chị Jean B. Bingham, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Tiếp theo chị sẽ là anh cả Donald L. Hallstrom thuộc nhóm tu số thầy 70. Tiếp theo bài nói chuyện của anh, các đoàn sẽ hát bài Hark All Ye Nations. Sau đó, anh cả David A. Bednar thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Thưa các anh chị em, thật là một niềm vui được hiện diện với các anh chị em trong ngày hôm nay. Và chính vì vậy mà tôi muốn nói chuyện với các anh chị em về sự vui mừng của chúng ta hôm nay. Người ta đọc hàng tít của một bản tin gần đây, những thảm họa làm rung động đất nước và thế giới. Từ những trận bão và lũ lụt đến những đợt nắng nóng và hạn hán, từ những vụ cháy rừng động đất, hình như toàn thể thế gian đang ở trong sự xáo động. Hàng triệu người đã phải bỏ nhà cửa ra đi và đã bị ảnh hưởng bởi những thử thách này. Mối bất hòa trong gia đình và cộng đồng, cũng như những đấu tranh trong lòng với nỗi sợ hãi, nghi ngờ và những kỳ vọng không được đáp ứng, cũng làm cho chúng ta bất an. Thật khó có thể cảm nhận được niềm vui mà Lê Hy đã dạy là mục đích của cuộc sống. Đôi khi chúng ta đều đã hỏi, tôi có thể tìm sự bình an ở đâu? Sự an ủi của tôi ở đâu? Chúng ta tự hỏi, làm sao tôi được niềm vui bất chấp những khó khăn và cuộc sống trần thế? Câu trả lời có thể dường như quá đơn giản, nhưng nó đã chứng minh là đúng từ thời Adam. Niềm vui tràn ngập được tìm thấy trong việc tập trung vào Chúa Giêsu Kitô và sống theo phúc âm nhưng đã được Ngài cho thấy và giảng dạy. Chúng ta càng học hỏi, có đức tin và nói gương Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta càng hiểu rằng Ngài là nguồn gốc của mọi sự chữa lành, bình an và sự tiến triển vĩnh cửu. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến cùng Ngài, một lời mời gọi mà Chủ tịch Irene đã mô tả là lời mời gọi quan trọng nhất mà bất cứ ai cũng có thể chấp nhận. Làm cách nào mà chúng ta có thể đến cùng Ngài? Tháng 4 năm ngoái, Chủ tịch Nelson, anh cả Ballard, đã khuyến khích chúng ta nghiên cứu Đấng Kitô hằng sống như là một phần học hỏi về Đấng Cứu Rỗi. Nhiều tín hữu đã chấp nhận lời yêu cầu đó và đã được ban phước. Mới đây, một người bạn thân của tôi đã cho mỗi đứa con đã trưởng thành của chị một bản tài liệu đó với hình ảnh phúc âm để minh họa từng cụm từ. Chị đã khuyến khích con cái mình giúp các cháu hiểu và học thuộc lòng tài liệu đó. Một thời gian sau, người bạn của tôi chia sẻ một đoạn video về đứa cháu gái 6 tuổi của chị đọc thuộc lòng bản tài liệu với sự nhiệt tình và tự tin. Tôi nhận thấy rằng nếu đưa một đứa trẻ lên 6 có thể làm được điều đó, thì tôi cũng có thể làm được vậy. Trong khi tôi học về đời sống và những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô với sự tập trung hơn và thuộc lòng tài liệu Đấng Kitô hằng sống, thì lòng biết ơn và tình yêu thương của tôi dành cho Đấng Cứu Rỗi gia tăng. Mỗi câu của tài liệu đầy soi dẫn đó gồm có một bài giảng và đã làm tăng sự hiểu biết của tôi về vai trò thiêng liêng và sứ mệnh trên trần thế của Ngài. Điều tôi đã học được và cảm nhận trong thời kỳ nghiên cứu và suy ngẫm này xác nhận rằng Chúa Giêsu thực sự là sự sáng, sự sống và niềm hy vọng của thế gian. Thánh thư thời xưa và những lời của các vị tiên tri ngày sau được viết hay nói ra để ngợi khen Ngài đều làm chứng rằng con đường của Ngài là lối đi dẫn đến hạnh phúc trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Khi các anh chị em học về đời sống và những lời dạy của Đấng Kitô bằng đủ cách, đức tin của các anh chị em nơi Ngài sẽ gia tăng. Các anh chị em sẽ biết rằng Ngài hoàn toàn yêu thương và hiểu rõ mỗi anh chị em. Trong 33 năm sống trên trần thế, Ngài đã bị từ khước, ngược đãi, thể xác Ngài đói khát và mệt mỏi, cô đơn, bị hành hạ bằng lời nói và hành động, và cuối cùng là một cái chết đau đớn tột cùng dưới bàn tay của những người tội lỗi. Trong vườn Gethsemane và trên cây thập tự ở đồi sọ, Ngài đã cảm nhận được tất cả những đau đớn, khổ sở, cám dỗ, bệnh hoạn và những yếu đuối của chúng ta. Bất kể điều gì chúng ta đã chịu đựng, thì Ngài cũng là nguồn gốc chữa lành. Những người nào đã chịu đựng bất cứ hành vi lạm dụng sự mất mát thảm khốc, bệnh hoạn, kinh niên hoặc khổ sở vì tật nguyền, những lời cáo gian, sự ngược đãi hoặc tổn thương phần thuộc linh vì tội lỗi hoặc hiểu lầm cũng đều có thể được đấng cứu chuộc của thế gian chữa lành. Tuy nhiên, Ngài sẽ không làm điều đó nếu không có lời mời. Chúng ta phải đến cùng Ngài và để cho Ngài làm phép lạ. Và một ngày mùa xuân đẹp trời, tôi để cánh cửa mở ra để tận hưởng không khí trong lành. Một con chim nhỏ đã bay vào cánh cửa mở và rồi nhận biết rằng đây không phải là nơi nó muốn vào. Nó tuyệt vọng bay khắp phòng, nhiều lần lao vào cánh cửa sổ để cố gắng trốn thoát. Tôi cố gắng nhẹ nhàng hướng nó về phía cánh cửa mở, nhưng nó sợ hãi và tiếp tục bay tránh xa. Cuối cùng nó đậu lên trên màn cửa sổ và trông kiệt sức. Tôi lấy một cây chổi và từ từ đưa đuôi cây chổi lông tới nơi con chim đang đậu. Trong khi tôi cầm đầu cây chổi đến bên cạnh chân của nó, con chim ngập ngừng bước lên đuôi cây chổi lông. Tôi bước đi rất chậm đến bên cạnh cửa mở, tay giữ chặt cây chổi với hết khả năng của mình. Ngay khi chúng tôi đến bên cánh cửa mở ra, thì con chim nhanh chóng bay vào vùng trời tự do. Giống như con chim đó, đôi khi chúng ta sợ tin cậy vì chúng ta không hiểu tình yêu thương tuyệt đối và ước muốn của Thượng Đế để giúp đỡ chúng ta. Nhưng khi nghiên cứu kế hoạch của Cha Thiên Thượng và sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta hiểu rằng mục tiêu duy nhất của hai Ngài là hạnh phúc vĩnh cửu và sự tiến triển của chúng ta. Hai Ngài thích giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa, khi thực hành đức tin và khiêm nhường mở rộng lòng mình để nhận được những đáp ứng của hai Ngài. Chúng ta sẽ thoát khỏi những hạn chế của những điều hiểu lầm và chúng ta có thể được cho thấy con đường phía trước. Chúa Giêsu Kitô cũng là nguồn bình an. Ngài mời gọi chúng ta tựa vào sức mạnh của Ngài và hứa ban cho sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Một cảm giác nảy sinh khi Thánh Linh của Ngài phán sự bình an vào tâm hồn chúng ta, bất kể những thử thách bao quanh chúng ta, cho dù đó là những đấu tranh của cá nhân, những khó khăn của gia đình hay những cuộc khủng hoảng của cộng đồng, thì bình an cũng sẽ đến khi chúng ta tin tưởng rằng con trai độc sinh của Thượng Đế có quyền năng để xoa dịu tâm hồn đau thương của chúng ta. Povinsky, một trong số ít thánh hữu ở Karlovac, Croatia, đã tựa vào đấng cứu rỗi khi người chồng lẫn cha mẹ của chị qua đời trong vòng 6 tháng vào năm ngoái. Lòng chị đau buồn, nhưng vì có chứng ngôn rằng gia đình sẽ mãi mãi bên nhau, nên chị đã dùng hết số tiền dành dụm của mình để đi đến đền thờ Thụy Sĩ, nơi mà chị đã được làm lễ gắn bó với chồng và cha mẹ của chị. Chị đã chia sẻ rằng những ngày ở trong đền thờ là thời gian tuyệt vời trong cuộc đời chị, nhờ vào chứng ngôn vững mạnh của chị về Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Nên chị đã cảm thấy bình an và trải qua sự chữa lành mà cũng là một sức mạnh cho những người xung quanh chị. Đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô còn mang lại nhiều ân tứ hơn là sự chữa lành và bình an. Như Chủ tịch Irene đã chia sẻ, tôi đã cảm ơn về rất nhiều cách mà Chúa đã đến với tôi với đấng ân ủi khi tôi cần sự bình an. Nhưng Cha Thiên Thượng của chúng ta không chỉ quan tâm đến sự an ủi của chúng ta mà thôi, mà còn nhiều hơn về sự tiến triển của chúng ta nữa. Nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô mà gồm có các ân tứ về sự chuộc tội và phục sinh, chúng ta có thể hối cải, thay đổi và tiến triển mãi mãi. Nhờ vào quyền năng mà Ngài ban cho, khi chúng ta vâng lời, chúng ta có thể trở thành con người tốt hơn, con người mà chúng ta có thể tự mình trở thành. Chúng ta có thể không hiểu hoàn toàn cách thức, nhưng mỗi người nào trong chúng ta đã cảm thấy đức tin nơi Đấng Kitô gia tăng, đều đã nhận được sự hiểu biết nhiều hơn về cá tính thiêng liêng mà mục đích của chúng ta dẫn chúng ta đến việc đưa ra những lựa chọn phù hợp với sự hiểu biết đó. Mặc dù thế gian sẽ cố gắng hạ chúng ta xuống tới mức chỉ là loài động vật, vì biết rằng Thượng Đế là Cha chúng ta, bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta có tiềm năng thiêng liêng và lời hứa thiêng liêng. Mặc dù thế gian nói với chúng ta rằng cuộc sống này không có mục đích, vì biết rằng con độc sinh của Thượng Đế đã làm cho chúng ta có thể được cứu chuộc và phục sinh, mang đến cho chúng ta hy vọng về sự tiến triển vĩnh cửu. Khi học hỏi nhiều hơn về Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phát triển đức tin lớn lao hơn nơi Ngài, và tất nhiên chúng ta muốn noi theo gương của Ngài. Việc tuân giữ các lệnh truyền của Ngài trở thành ước muốn lớn lao nhất của chúng ta. Chúng ta có ước muốn xoa dịu nỗi đau khổ của người khác như Ngài đã làm, và chúng ta muốn họ cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc mà chúng ta đã tìm thấy. Tại sao việc cố gắng làm như Ngài đã làm lại mạnh mẽ đến vậy? Vì khi chúng ta biến đức tin của mình thành hành động thì Đức Thánh Linh làm chứng về lẽ thật vĩnh cửu. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ của Ngài phải tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, vì Ngài biết rằng khi chúng ta noi theo gương Ngài thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận niềm vui, và khi chúng ta tiếp tục đi trên con đường của Ngài thì chúng ta sẽ tiến đến một niềm vui trọn vẹn. Ngài đã giải thích: ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Chứng ngôn của chúng ta có được xây đắp trên nền tảng vững chắc của Chúa Giê-xu Ki-tô và phúc âm của Ngài không? Khi những cơn bão tố của đời sống vây chặt chúng ta, liệu chúng ta có hốt hoảng đi tìm một quyển sách chỉ dẫn cách đối phó hay một bài đăng trên Internet để có được sự giúp đỡ không? Việc dành ra thời gian để xây đắp và củng cố sự hiểu biết và chứng ngôn của chúng ta về Chúa Giê-xu Ki-tô sẽ mang lại những phần thưởng dồi dào trong thời gian thử thách. Việc đọc thánh thư hằng ngày và suy ngẫm những lời của các vị tiên tri tại thế, dâng lên lời cầu nguyện riêng đầy ý nghĩa, giữ phần tiệc thánh mỗi tuần một cách chú tâm, phục vụ như đấng cứu rỗi phục vụ. Mỗi một sinh hoạt đơn giản này sẽ trở thành một nền tảng cho một cuộc sống vui vẻ. Điều gì mang lại niềm vui cho các anh chị em? Hãy hình ảnh của những người thân của các anh chị em vào cuối ngày dài đăng đẳng chăng? Sự hài lòng về một việc làm được thành công mỹ mãn chăng? Ánh mắt của một người nào đó khi các anh chị em chia sẻ gánh nặng của họ chăng? Cái bắt tay của một người bạn thân chăng? Hãy dành ra một khoảnh khắc riêng để suy ngẫm về những phước lành của các anh chị em và sau đó tìm cách chia sẻ. Trong khi tìm đến phục vụ và nâng đỡ các anh chị em của mình trong khu xóm hoặc trên khắp thế giới đầy hỗn loạn này, các anh chị em sẽ cảm thấy sự bình an, sự chữa lành và thậm chí sự tiến triển nhiều hơn nữa. Hãy đến cùng Ngài. Tôi làm chứng rằng khi tập trung cuộc sống của mình vào Chúa Giê-xu Ki-tô thì các anh chị em sẽ tìm thấy niềm vui trong hoàn cảnh của các anh chị em, cho dù hoàn cảnh đó là gì đi nữa. Thật vậy, Ngài là Đấng Chí Thánh là câu trả lời. Hãy dành ra thời gian ra để bắt đầu biết được Chúa Giê-xu Ki-tô qua việc siêng năng học hỏi, phát triển đức tin lớn lao hơn nơi Ngài và cố gắng để trở thành giống như Ngài hơn. Khi làm như vậy, chúng ta cũng sẽ được soi dẫn để nói cảm tạ Thượng Đế đã ban cho ân tứ vô song về vị nam tử thiêng liêng của Ngài. Trong thánh danh của Chúa Giê-xu Ki-tô, Amen.
Cách đây một năm, khi đang công tác ở tiểu bang California, tôi đã đi cùng với một chủ tịch giáo khu đến thăm Clark và Holly Fallis và gia đình tại nhà của họ. Tôi được cho biết là họ vừa trải qua một phép lạ. Khi chúng tôi đến nơi, Clark cố gắng đứng lên một cách khó khăn để chào đón chúng tôi, và vì anh đang đeo nẹp ở lưng, ở cổ và đôi cánh tay của anh. Chỉ hơn 2 tháng trước, Clark, con trai tai của anh và khoảng 30 thiếu niên cùng những người lãnh đạo khác đã bắt đầu một sinh hoạt phiêu lưu mạo hiểm, leo đỉnh núi Mount Shasta cao 4,322 mét, một trong những đỉnh núi cao nhất ở California. Vào ngày thứ hai của cuộc leo núi đầy gian nan đó, hầu hết những người leo núi đều đến được đỉnh núi. Một thành tích ly kỳ có thể thực hiện được nhờ vào nhiều tháng chuẩn bị. Clark và một trong những người đầu tiên leo tới đỉnh núi vào ngày hôm đó. Sau khi nghỉ chân một thời gian ngắn ở cạnh mép đỉnh núi, anh ấy đứng lên và bắt đầu bước đi. Trong khi đi thì anh trượt chân và ngã ngược về phía vách đá, rơi nhanh xuống khoảng 12 mét và sau đó không kiểm soát được, lộn nhào xuống dốc băng thêm 90 mét nữa. Thật là phi thường, Clark sống sót nhưng bị thương nặng và không thể đi di chuyển được. Những phép lạ mà Clark đã trải qua trong sự kiện chấn thương này mới chỉ bắt đầu. Một số người đầu tiên tìm tới anh ngẫu nhiên lại là một nhóm người đi bộ, gồm có những người hướng dẫn giải cứu ở vùng núi non và các chuyên gia y tế khẩn cấp. Ngay lập tức, họ chăm sóc cho Clark về cú va chạm và cung cấp dụng cụ để giữ cho anh được ấm. Nhóm này cũng ngẫu nhiên đang thử nghiệm một thiết bị truyền thông mới và gửi một yêu cầu khẩn cấp xin được giúp đỡ từ một khu vực mà điện thoại di động không thể có được tín hiệu. Một chiếc trực thăng nhỏ đã được gửi ngay đến Manchester cách một giờ đó. Sau hai lần cố gắng hạ cánh một cách nguy hiểm nhưng không thành công với ở độ cao đến mức giới hạn của máy bay và vất vả với tình trạng hiểm nghèo, với ngọn gió thổi, người phi công đã bắt đầu lần thứ ba và cuối cùng. Khi chiến trực thăng đến gần từ một góc độ khác nhau, thì gió đã ngẫu nhiên đổi hướng và chiếc máy bay hạ cánh chỉ đủ lâu để nhóm người này nhanh chóng và khổ sở chèn Clark vào chỗ phía sau ghế phi công. Khi Clark được đánh giá tại một trung tâm chấn thương, các cuộc xét nghiệm cho biết anh đã bị gãy ở xương cổ, lưng, xương sườn và cổ tay, một phổi bị thủng và nhiều vết cắt và trầy xước. Một bác sĩ phẫu thuật về chấn thương thần kinh nổi tiếng đã ngẫu nhiên trực vào ngày hôm đó. Vị ấy chỉ đến bệnh viện này một vài lần một năm. Về sau, vị bác sĩ này nói rằng ông chưa bao giờ thấy ai bị thương trầm trọng như vậy ở dây cột sống và động mạch cảnh mà lại được sống. Clark không chỉ được kỳ vọng sẽ sống mà còn phục hồi lại chức năng đầy đủ nữa. Khi tự mô tả là mình là người theo thuyết bất khả trị, vị bác sĩ phẫu thuật này nói là trường hợp của Clark đã đi ngược lại tất cả sự hiểu biết khoa học của ông và chỉ có thể được mô tả đó là một phép lạ. Khi Clark và Holly kể xong câu chuyện dễ sợ này, tôi cảm thấy khó nói lên lời. Không phải chỉ vì những phép lạ hiển nhiên, mà còn vì một phép lạ nhiệm màu hơn nữa. Tôi đã có một ấn tượng sâu sắc, một sự làm chứng thuộc linh, rằng Holly và mỗi đứa con của họ đang ngồi trong phòng khách quanh cha mẹ chúng đã có đức tin đến mức họ có thể chấp nhận bất cứ điều gì đó có thể xảy ra trong ngày hôm đó và họ vẫn sẽ tăng trưởng về phần thuộc linh. Clark và Holly cùng hai đứa con lớn nhất của họ là Ty và Porter hiện đang có mặt với chúng tôi hôm nay tại trung tâm đại hội. Trong khi suy ngẫm về kinh nghiệm của gia đình Fales, tôi đã nghĩ nhiều về tới hoàn cảnh của rất nhiều người khác. Còn về vô số thánh hữu ngày sau đầy đức tin đã nhận được phước lành chức tư tế, cầu nguyện liên tục, tuân giữ giao ước và lòng đầy hy vọng mà phép lạ lại chưa bao giờ đến thì sao? Ít nhất theo cách mà họ hiểu một phép lạ. Ít nhất là theo cách mà những người khác dường như nhận được phép lạ. Còn những người bị tổn thương nặng nề về mặt thể xác, tinh thần, tình cảm trong nhiều năm hay thập niên hoặc suốt đời sống của họ thì sao? Còn những người chết rất trẻ thì sao? Mới cách đây 2 tháng, hai cặp vợ chồng có giấy giới thiệu đi đền thờ có 3 đứa con đi truyền giáo toàn thời gian và 5 đứa con khác của họ đã cất cánh trong một chiếc máy bay nhỏ trong một chuyến bay ngắn. Tôi tin rằng họ đã cầu nguyện để được an toàn trước khi bay và khẩn thiết cầu nguyện khi chiếc máy bay của họ gặp phải các trục trặc máy móc nghiêm trọng trước khi rơi xuống. Không ai sống sót cả. Còn họ thì sao? Những người tốt và những người thân của họ có lý do để hỏi câu hỏi như mặc môn. Phải chăng thời của những phép lạ đã chấm dứt? Sự hiểu biết hạn hẹp của tôi không thể giải thích tại sao đôi khi có sự can thiệp của Thượng Đế vào một thời điểm và những thời điểm khác thì không. Nhưng có lẽ chúng ta thiếu một sự hiểu biết về một phép lạ là gì. Chúng ta thường mô tả phép lạ là được chữa lành mà không có một lời giải thích trọn vẹn của khoa học, y khoa, hoặc là tránh đối mối nguy hiểm thảm khốc bằng cách lưu ý đến một sự thúc giục rõ ràng. Tuy nhiên, việc định nghĩa một phép lạ là một sự kiện có lợi nhận được qua quyền năng thiêng liêng mà con người không hiểu được, đưa ra một quan điểm mở rộng cho những vấn đề có tính chất vĩnh cửu hơn. Định nghĩa này cũng cho phép chúng ta suy ngẫm về vai trò thiết yếu của đức tin trong việc tiếp nhận một phép lạ. Moroni đã dạy, bất cứ thời nào loài người cũng chỉ làm được những phép lạ sau khi họ có đức tin mà thôi. Amon đã nói, Thượng Đế đã cung ứng một phương tiện để loài người qua đức tin có thể làm được những phép lạ vĩ đại. Chúa đã mặc khải cho Joseph Smith, vì ta là Thượng Đế, và ta sẽ cho những ai tin ở danh ta được thấy những phép lạ. Vua Nebuchadnezzar đòi Shadrach, Meshach và Abednego phải quỳ lại pho tượng vàng mà vua dựng làm thần và đe dọa. Nếu các ngươi không quỳ lại, thì các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lực hực. Rồi nhà vua châm chọc họ, thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Ba môn đồ sùng đạo này nói, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua. Họ tin tưởng trọn vẹn rằng Thượng Đế có thể cứu họ. Dầu chẳng vậy, họ cũng đã có đức tin hoàn toàn nơi kế hoạch của Ngài. Tương tự như vậy, anh cả David A. Bednar từng hỏi một thanh niên đến xin một phước lành của chức tư tế. Nếu đó là ý muốn của Cha Thiên Thượng là cái chết chuyển em trong tuổi thanh xuân đến thế giới linh hồn để tiếp tục giáo vụ của em, thì em có đức tin để tuân phục ý muốn của Ngài và không được chữa lành không? Chúng ta có đức tin dù không được chữa lành khỏi những phiền não của mình trên trần thế để ta có thể được chữa lành trong thời vĩnh cửu không? Một câu hỏi thiết yếu để suy ngẫm là chúng ta đặt đức tin của mình ở đâu? Đức tin của chúng ta có tập trung vào việc chỉ muốn được giảm bớt đau đớn và đau khổ, hoặc là có tập trung vững vàng nơi Thượng Đế Đức Chúa Cha và kế hoạch thiêng liêng của Ngài và nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội gọi của Ngài không? Đức tin nơi Đức Chúa Cha và vị Nam Tử cho phép chúng ta hiểu và chấp nhận ý muốn của hai Ngài khi chúng ta chuẩn bị cho thời vĩnh cửu. Ngày hôm nay, tôi làm chứng về các phép lạ. Việc làm một người con của Thượng Đế là một phép lạ. Việc nhận được một thể xác theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài là một phép lạ. Sự ban cho một đấng cứu rỗi là một phép lạ. Sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là một phép lạ. Tiềm năng có được cuộc sống vĩnh cửu là một phép lạ. Trong khi việc cầu nguyện và cố gắng có được sự bảo vệ vật chất và chữa lành trong cuộc sống của chúng ta là một điều hay, thì sự tập trung quan trọng nhất của chúng ta phải vào những phép thuộc linh mà dành sẵn cho tất cả con cái của Thượng Đế. Bất kể sắc tộc, quốc tịch của chúng ta là gì, cho dù chúng ta đã làm gì đi nữa, nếu chúng ta hối cải, cho dù điều gì có thể đã xảy ra cho chúng ta đi chăng nữa, thì tất cả chúng ta đều có quyền nhận được như nhau các phép lạ này. Chúng ta đang sống với một phép lạ và những phép lạ khác nữa đang ở phía trước mặt. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Một trong những thử thách lớn nhất mỗi người chúng ta phải đối mặt hàng ngày là không để cho những nỗi lo lắng trần tục chiếm nhiều thời gian và sức lực đến nỗi chúng ta bỏ qua những điều vĩnh cửu quan trọng nhất. Chúng ta có thể quá dễ dàng bị sao lãng khỏi việc ghi nhớ và tập trung vào các ưu tiên thuộc linh cần thiết bởi vì nhiều trách nhiệm và lịch trình bận rộn. Đôi khi, chúng ta cố gắng chạy quá nhanh đến mức quên đi mục tiêu đang hướng đến và lý do tại sao chúng ta đang chạy. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta rằng, đối với các môn đồ của Chúa Giê-xu Ki-tô, thì quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Sứ điệp của tôi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời hứa rất quý, rất lớn, được Phi-e-rơ mô tả là những lời nhắc nhở về mục đích và lý do của cuộc hành trình trên trần thế của chúng ta. Tôi cũng sẽ thảo luận về các vai trò tương ứng của ngày Sa-bát, đền thờ thánh và mái gia đình trong việc trợ giúp chúng ta ghi nhớ những lời hứa thuộc linh quan trọng này. Tôi khẩn thiết cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn cho mỗi người chúng ta trong khi chúng ta cùng nhau xem xét các lễ thật quan trọng này. Kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Cha Thiên Thượng gồm có giáo lý, các giáo lễ và những lời hứa rất quý, rất lớn. Qua đó, chúng ta có thể trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Kế hoạch của Ngài chỉ ra danh tính vĩnh cửu của chúng ta và con đường chúng ta phải đi theo để học hỏi, thay đổi, phát triển và cuối cùng là được ở cùng với Ngài mãi mãi. Điều này được giải thích trong gia đình bản tuyên ngôn cùng thế giới. Tất cả nhân loại, nam lẫn nữ, đều được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế. Mỗi người là một người con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của Cha Thiên Thượng, Cha Mẹ Thiên Thượng. Và vì lẽ đó, mỗi người có một thiên tính và một số mệnh thiêng liêng. Trong tiền dương thế, những người con trai và con gái linh hồn đã biết và đã thờ phượng Thượng Đế là Cha vĩnh cửu của họ và chấp nhận kế hoạch của Ngài. Và qua đó, các con cái của Ngài có thể nhận được một thể xác và đạt được kinh nghiệm trần thế để tiến triển đến sự toàn hảo và cuối cùng ý thức được số mệnh thiêng liêng của mình với tư cách là những người thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Thượng Đế hứa với con cái của Ngài rằng nếu họ làm theo những lời giáo huấn trong kế hoạch này và noi theo tấm gương của vị nam tử yêu dấu của Ngài, tuân giữ các giáo lệnh và kiên trì trong đức tin cho đến cùng, thì nhờ vào sự cứu chuộc của đấng cứu rỗi, họ sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế. Cuộc sống vĩnh cửu là lời hứa rất quý, rất lớn lao hơn hết thảy. Chúng ta hiểu rõ hơn lời hứa rất quý, rất lớn và bắt đầu dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời bằng cách quả quyết tuân theo sự kêu gọi của Chúa đến với vinh hiển và nhân đức. Như Phi-e-rơ đã mô tả, sự kêu gọi này được làm tròn bằng cách lánh khỏi sự hư nát của thế gian. Khi chúng ta vâng lời, tiến bước với đức tin nơi đấng cứu rỗi và nhờ vào sự chuộc tội và quyền năng của Đức Thánh Linh, một sự thay đổi lớn xảy ra trong chúng ta hay trong lòng chúng ta, khiến chúng ta không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. Chúng ta được tái sinh, phải được Thượng Đế sinh ra, được chuyển từ trạng thái trần tục và sa ngã của chúng ta qua trạng thái ngay chính, được Thượng Đế cứu chuộc. Vậy, nếu ai ở trong đấng Kitô, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Sự thay đổi toàn diện như vậy trong bản tính chúng ta thường không xảy ra nhanh chóng hoặc cùng một lúc. Giống như đấng cứu rỗi, chúng ta cũng không nhận được sự trọn vẹn vào lúc đầu, mà nhận được từ ân điển này đến ân điển khác.
Vì này, Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ ban cho con cái loài người từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít, và phước thay cho những ai biết nghe những lời giáo huấn của ta, và để tai nghe lời khuyên răn của ta, vì những kẻ đó sẽ học được sự khôn ngoan. Các giáo lễ chức tư tế và các giáo ước thiêng liêng là cần thiết trong tiến trình liên tục của sự tái sinh về phần thuộc linh. Chúng cũng là các phương tiện thượng đế đất định, để qua đó chúng ta nhận được lời hứa rất quý rất lớn của Ngài. Các giáo lễ được tiếp nhận một cách xứng đáng và luôn luôn được ghi nhớ sẽ mở ra các kênh thiên thượng, mà qua đó quyền năng của sự tin kính có thể tuôn chảy vào cuộc sống của chúng ta. Các giao ước liên tục được tôn trọng và luôn luôn được ghi nhớ sẽ mang lại mục đích và sự đảm bảo và các phước lành trong cả thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu. Ví dụ, Thượng Đế hứa với chúng ta, tùy theo sự trung tín của chúng ta, sự đồng hành liên tục của Đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn, tức là Đức Thánh Linh, rằng qua sự chuộc tội của Chúa Giê-xu Ki-tô, chúng ta có thể nhận được sự sáng miễn và luôn luôn được sáng miễn các tội lỗi của mình, rằng chúng ta có thể nhận được sự bình an trong đời này, rằng Đấng Cứu Rỗi đã bứt đứt các dây của sự chết và chiến thắng mộ phần, và rằng các gia đình có thể được sống cùng nhau cho thời hiện tại cũng như cho thời vĩnh cửu. Rõ ràng rằng tất cả những lời hứa rất quý rất lớn cho Thiên Thượng dành cho con cái của Ngài là không thể đếm được hoặc mô tả toàn diện được. Tuy nhiên, ngay cả một phần bản liệt kê các phước lành được hứa mà tôi vừa trình bày cũng khiến cho mỗi người chúng ta có lòng cảm kích vô cùng và sấp mình xuống mà thờ phượng Đức Chúa Cha trong danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Chủ tịch Lorenzo Snow đã cảnh báo, chúng ta có khuynh hướng quên đi mục đích lớn lao của cuộc sống, lý do của Cha Thiên Thượng khi gửi chúng ta đến đây để mặc lấy thể hay chết, cũng những ơn kêu gọi thánh mà chúng ta được ban cho. Và do đó, thay vì vượt qua những điều phù du, chúng ta thường quá cho phép bản thân tập trung vào những điều của thế gian mà không có sự giúp đỡ thiêng liêng Thượng Đế đã thiết lập là điều duy nhất giúp chúng ta vượt qua những điều phù du đó. Ngày Sa-bát và Đền Thờ Thánh là hai nguồn cụ thể cung ứng sự giúp đỡ thiêng liêng từ Thượng Đế để trợ giúp chúng ta vượt qua thế gian và sự hư nát của nó. Chúng ta ban đầu có thể cho rằng những mục đích lớn nhất của việc giữ ngày Sa-bát được thánh và tham dự đền thờ có liên quan đến nhau, nhưng riêng biệt với nhau. Tuy nhiên, tôi tin rằng hai mục đích này giống hệt nhau và cùng giúp củng cố chúng ta về phần thuộc linh của cá nhân và trong nhà chúng ta. Sau khi Thượng Đế đã tạo ra muôn vật, Ngài nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy và truyền lệnh rằng một ngày của mỗi tuần phải là thời gian nghỉ ngơi để giúp mọi người nhớ đến Ngài. Ngày Sa-bát là thời gian của Thượng Đế, một thời gian thiêng liêng được dành riêng để thờ phượng Ngài và để tiếp nhận cùng ghi nhớ những lời hứa rất quý rất lớn của Ngài. Chúa đã chỉ thị trong gian kỳ này, và để các ngươi có thể giữ cho mình khỏi tì vết của thế gian một cách trọn vẹn hơn, các ngươi phải đến nhà nguyện và dâng tiệc thánh vào ngày thánh của ta. Vì thật vậy, đây là ngày đã được định để cho các ngươi nghỉ ngơi khỏi phải lao nhọc và để trả sự ngoan đạo cho Đấng tối cao. Do đó, vào ngày Sa-bát, chúng ta thờ phượng Cha Thiên Thượng trong danh của vị Nam Tử bằng cách tham dự vào các giáo lễ và học hỏi, tiếp nhận, ghi nhớ và tái lập các giao ước. Trong ngày thánh của Ngài, những ý nghĩ, hành động và cử chỉ của chúng ta là các dấu hiệu để dâng lên Thượng Đế và là một dấu chỉ cho tình yêu thương chúng ta dành cho Ngài. Một mục đích khác của ngày Sa-bát là để nâng cao tầm nhìn của chúng ta từ những điều của thế gian lên đến các phước lành vĩnh cửu. Khi tách ra khỏi những công việc thường nhật của cuộc sống bận rộn trong thời gian thiêng liêng này, chúng ta có thể hướng về Thượng Đế để sống bằng cách tiếp nhận và ghi nhớ các lời hứa rất quý, rất lớn mà nhờ đó chúng ta trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Chúa luôn luôn truyền lệnh cho dân Ngài phải xây dựng các đền thờ, là những nơi thánh thiện, trong đó các thánh hữu xứng đáng thực hiện các nghi lễ và giáo lễ phúc âm thiêng liêng cho chính họ và cho người chết. Đền thờ là nơi thờ phượng thiêng liêng nhất. Một đền thờ thật sự là ngôi nhà của Chúa. Một không gian thiêng liêng được dành riêng để thờ phượng Ngài và để tiếp nhận cùng ghi nhớ những lời hứa rất quý, rất lớn của Ngài. Chúa đã chỉ thị trong gian kỳ này, hãy tự tổ chức, hãy chuẩn bị mọi điều cần thiết, và hãy thiết lập một ngôi nhà. Đó là ngôi nhà cầu nguyện, ngôi nhà nhịn ăn, ngôi nhà của đức tin, ngôi nhà của sự học hỏi, ngôi nhà của sự vinh quang, ngôi nhà của sự trật tự, tức là nhà của Thượng Đế. Trọng tâm chính của việc thờ phượng trong đền thờ là tham gia vào các giáo lễ và học hỏi, tiếp nhận và ghi nhớ các giao ước. Chúng ta suy nghĩ, hành động và ăn mặc một cách khác biệt khi ở trong đền thờ so với những nơi khác chúng ta thường đến. Một mục đích chính của đền thờ là để nâng cao tầm nhìn của chúng ta từ những điều của thế gian lên đến các phước lành vĩnh cửu. Khi tách ra khỏi những hoàn cảnh thế gian quen thuộc trong thời gian ngắn, chúng ta có thể hướng về Thượng Đế để sống bằng cách tiếp nhận và ghi nhớ các lời hứa rất quý, rất lớn, mà nhờ đó chúng ta trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Xin lưu ý rằng, ngày Sa-bát và đền thờ là thời gian thiêng liêng và không gian thiêng liêng được dành riêng để thờ vượng Thượng Đế và để tiếp nhận cùng ghi nhớ các lời hứa rất quý, rất lớn Ngài dành cho các con cái Ngài. Như đã được Thượng Đế thiết lập, các mục đích chính của hai nguồn trợ giúp thiêng liêng này giống hệt nhau. Để mạnh mẽ và liên tục hướng sự chú ý của chúng ta đến Cha Thiên Thượng, vị nam tử yêu dấu của Ngài, Đức Thánh Linh và những lời hứa gắn liền với các giáo lễ và giao ước của phúc âm phục hồi của Đấng Cứu Rỗi. Quan trọng thay, mái nhà nên là sự kết hợp cao nhất về thời gian và không gian. Trong đó, các cá nhân và gia đình ghi nhớ những lời hứa rất quý, rất lớn của Thượng Đế một cách hữu hiệu nhất. Việc rời khỏi nhà để đến các buổi họp trong ngày Chủ Nhật và đi vào không gian thiêng liêng của một ngôi đền thờ là cần thiết, nhưng không đủ. Chỉ khi chúng ta mang tinh thần và sức mạnh có được từ những sinh hoạt thánh đó trở về cùng chúng ta trong nhà mình, thì chúng ta mới có thể tiếp tục tập trung vào các mục đích lớn lao của cuộc sống trần thế và vượt qua sự hư nát của thế gian. Các kinh nghiệm của chúng ta trong ngày Sa-bát và trong đền thờ nên là những chất xúc tác thuộc linh, thấm nhuần các cá nhân và gia đình và nhà của chúng ta với những lời nhắc nhở liên tục về các bài học đã học được, với sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh, cùng sự cải đạo liên tục và sâu sắc theo Chúa Giê-xu Ki-tô, và với một hy vọng hết sức sáng lạn nơi những lời hứa vĩnh cửu của Thượng Đế. Ngày Sa-bát và đền thờ có thể giúp chúng ta thiết lập trong nhà mình một đường lối tốt đẹp hơn. Khi chúng ta hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Kitô, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất, những gì chúng ta làm trong nhà với thời gian thiêng liêng của Ngài và với những điều chúng ta học được trong không gian thiêng liêng của Ngài là mấu chốt để trở nên những người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dễ dàng bị chi phối bởi lề thói và những vấn đề thường ngày của cuộc sống hữu diệt. Việc ngủ, ăn, mặc, làm việc, chơi đùa, tập thể dục và nhiều sinh hoạt thông thường khác đều cần thiết và quan trọng. Nhưng trên hết, con người chúng ta trở thành là kết quả của sự hiểu biết và sự sẵn lòng học hỏi từ Cha Thiên Thượng, vị nam tử và Đức Thánh Linh. Điều đó không phải chỉ là tổng kết quả của những đeo đuổi hàng ngày trong suốt cuộc đời. Phúc âm không phải là một bản liệt kê hàng ngày của những việc rời rạc cần làm. Thay vì vậy, phúc âm là một tấm thảm thêu tinh xảo, được dệt lên từ đủ loại sợi lẽ thật, được sắp đặt cách hẳn hoi, được thiết kế nhằm giúp chúng ta trở nên giống Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô, là những người giữ phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Thật vậy, chúng ta bị mù khi nhìn xa quá điểm nhắm, khi lẽ thật thuộc linh tối thượng này bị che phủ bởi các mối bận tâm, lo lắng và sự tùy tiện của thế gian. Khi chúng ta khôn ngoan và mời Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, tôi hứa rằng Ngài sẽ dạy chúng ta điều gì là thật. Ngài sẽ làm chứng về Đấng Kitô và soi sáng tâm trí chúng ta với góc nhìn của Thiên Thượng. Khi chúng ta nỗ lực làm tròn vận mệnh vĩnh cửu và trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời, tôi làm chứng rằng những lời hứa rất quý, rất lớn, liên kết với các giáo lễ và giáo ước của chúng ta là chắc chắn. Chúa đã tuyên phán, ta ban cho các ngươi những chỉ thị về cách thức mà các ngươi có thể thi hành trước mắt ta, để nó có thể đưa đến sự cứu rỗi cho các ngươi. Ta là Chúa, bị ràng buộc khi các ngươi làm theo những điều ta phán. Nhưng khi các ngươi không làm theo những điều ta phán, thì các ngươi chẳng được lời hứa nào cả. Tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng hàng sống và là tác giả của kế hoạch cứu rỗi. Chúa Giêsu Kitô là con độc sinh của Ngài, là Đấng cứu rỗi và Đấng cứu chuộc của chúng ta. Ngài hàng sống. Và tôi làm chứng rằng kế hoạch cùng những lời hứa của Cha Thiên Thượng, sự chuộc tội của Đấng cứu rỗi và sự đồng hành của Đức Thánh Linh mang đến sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Tôi làm chứng về những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Brothers and sisters, we will now join the choir. Thưa các anh chị em, giờ đây chúng ta sẽ cùng hát với ca đoàn bài Glory to God on High. Sau bài hát này, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của giám trợ W. Christopher Waddell thuộc giám trợ đoàn chủ tọa. Tiếp theo ông sẽ là anh cả W. Craig Zwick, là người đã được giải nhiệm từ sự phục vụ với tư cách là thầy 70 có thẩm quyền trung ương chiều hôm qua. Tiếp theo bài nói chuyện của anh cả Zwick, ca đoàn sẽ hát bài Dear to the Heart of the Shepherd. Đây là đại hội chúc mừng bản niên kỳ thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Vào mùa xuân năm 1998, Carol và tôi có thể đưa bốn đứa con của chúng tôi cùng với bà mẹ vợ của mới quá chồng của tôi đi Hawaii trong một vài ngày. Cái đêm trước khi chúng tôi bay tới Hawaii, đứa con trai 4 tháng của tuổi của chúng tôi là Jonathan bị nhiễm trùng hai tai. Và chúng tôi được cho biết là nó không thể đi đâu được ít nhất là 3-4 ngày. Carol quyết định ở nhà với Jonathan trong khi tôi sẽ đi cùng với phần gia đình còn lại. Đây không phải là chuyến đi suôn sẻ như tôi đã hình dung. Lúc đi xuống một con đường tràn ngập ánh trăng ở giữa hai hàng cây cọ với cảnh đại dương ở trước mặt chúng tôi quay lại để nói về vẻ đẹp của hòn đảo. Và trong khoảng khắc lãng mạn đó, thay vì nhìn Carol, tôi đang nhìn vào mắt của mẹ vợ tôi, là người mà tôi, nó có thể nói rằng tôi yêu thương rất nhiều. Điều đó hoàn toàn không phải là điều tôi đã lường trước, cũng như Carol đã không dự kiến là sẽ ở nhà một mình với đứa con sơ sinh đang đau của chúng tôi. Sẽ có những lúc trong cuộc sống khi chúng ta thấy mình đang ở trên một con đường bất ngờ đối mặt với khoảng cảnh khắc nghiệt hơn nhiều so với kỳ nghỉ bị gián đoạn. Chúng ta phản ứng như thế nào khi các sự kiện làm thay đổi cuộc sống mà chúng ta đã hoạch định hoặc hy vọng? Vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, Hiram Samuel, một thiếu úy trong quân đội Hoa Kỳ vào Thế chiến thứ nhì, đã đến bờ biển Omaha ở Normandy. Anh đi vào đất liền an toàn, nhưng vào ngày 27 tháng 7, khi tiến lên với đồng minh, anh bị thương nặng bởi một trái mình chống xe tăng phát nổ. Ngay lập tức, cuộc đời và sự nghiệp y khoa tương lai của anh đã bị ảnh hưởng rất lớn. Sau nhiều lần phẫu thuật mà đã giúp đỡ anh hồi phục hầu hết vết thương nặng, anh Song Wei không bao giờ thấy được nữa, anh sẽ phản ứng như thế nào? Sau 3 năm ở bệnh viện hồi phục và trở về nhà ở Lovell, Wyoming, anh biết rằng ước mơ trở thành bác sĩ khoa học của anh không thể nào được thực hiện nữa, nhưng anh quyết tâm tiến bước, kết hôn và lo liệu cho một gia đình. Cuối cùng, anh đã tìm được việc làm ở Maryland với tư cách là một chuyên gia tư vấn hồi phục sức khỏe và tìm việc cho người mù. Trong tiến trình hồi phục của mình, anh đã biết được rằng người mù có khả năng làm việc nhiều hơn anh đã biết, và trong 8 năm, anh đã tìm việc cho nhiều người mù hơn bất cứ người tư vấn nào khác trong nước. Bây giờ, tin tưởng vào khả năng của mình để chu cấp một gia đình, Hiram đã đề nghị với người vợ, người yêu của mình rằng, nếu em chịu đọc thư, sắp xếp vớ và lái xe thì anh có thể làm phần còn lại. Họ được làm lễ gắn bó trong đền thờ Salt Lake và cuối cùng được ban phước với 8 đứa con. Năm 1954, gia đình Song Wei trở lại Wyoming, nơi mà anh Song Wei đã làm việc 32 năm trong chức vụ giám đốc sở giáo dục tiểu bang của người khiếm thính và khiếm thị. Trong thời gian đó, anh đã phục vụ 7 năm với tư cách là giám trợ của tiểu giáo khu Cheyenne, và về sau là 17 năm là tư cách học trưởng giáo khu. Sau khi về hưu, anh chị Song Wei đã cùng đi phục vụ trong phái bộ truyền giáo London South. Hiram Samuel qua đời tháng 3 năm 2011, để lại một di sản đức tin nơi Chúa cho một hậu thế đông đúc con cháu và chắc của anh. Cuộc đời của Hiram Samuel có thể đã bị thay đổi bởi chiến tranh, nhưng anh không bao giờ nghi ngờ thiên tính và tiềm năng vĩnh cửu của mình, giống như anh. Chúng ta là các con trai, con gái linh hồn của Thượng Đế, và chúng ta đã chấp nhận kế hoạch của Ngài để nhận được một thể xác và đạt được kinh nghiệm trần thế để tiến triển đến sự toàn hảo và cuối cùng số mệnh thiêng liêng của mình với tư cách là một người thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Không có điều gì có thể làm thay đổi hướng đi vĩnh cửu mà chỉ là những lựa chọn của chúng ta. Những thay đổi và những thử thách đưa đến kết quả đó ảnh hưởng mỗi người chúng ta một cách độc đáo. Giống như các anh chị em, tôi đã chứng kiến những bạn bè và gia đình đối phó với những thử thách gây ra bởi cái chết của một người thân, một cuộc ly dị đầy đắng cay việc chưa bao giờ có kết hôn trong đền thờ, bệnh nặng hoặc thương tích nghiêm trọng, ngay cả thiên tai như chúng ta vừa chứng kiến. Mặc dù mỗi sự thay đổi có thể là độc nhất vô nhị với hoàn cảnh cá nhân của chúng ta, nhưng có một yếu tố chung trong sự thử thách đưa đến kết quả đó, hy vọng là và sự bình an luôn có sẵn qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô cung cấp các biện pháp bầu bật chữa lành cho mọi thể xác bị tổn thương tâm hồn tồn tại và tấm lòng đau khổ. Ngài biết điều gì chúng ta cần để tiến bước giữa những sự thay đổi. Không như, giống như bạn bè và những người thân của chúng ta, Đấng Cứu Rỗi thông cảm và thấu cảm trọn vẹn, vì Ngài đã từng trải qua điều chúng ta đang trải qua. Ngoài ra, để trả cái giá chịu đau khổ cho tội lỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô còn đi trên mọi con đường mà chúng ta sẽ luôn luôn gặp phải trên trần thế này. Chủ tịch Packer đã dạy lòng thương xót và ân điển của Chúa Giêsu Kitô không chỉ giới hạn cho những người phạm tội mà còn bao gồm với lời hứa về sự bình an trường cửu cho tất cả những người chịu chấp nhận và tuân theo Ngài. Lòng thương xót của Ngài là sự chữa lành phi thường cho cả nạn nhân vô tội bị tổn thương. Trong kinh nghiệm trần thế này, chúng ta có thể kiểm soát tất cả những gì, không thể kiểm soát những gì xảy ra cho mình, nhưng chúng ta có thể quyền kiểm soát cách chúng ta phản ứng cho những thay đổi trong cuộc sống của mình. Điều này không ngụ ý rằng những thử thách và gian nan mà chúng ta trải qua là không có hậu quả và dễ dàng giải quyết hoặc đối phó. Điều này không ngụ ý rằng chúng ta sẽ không còn đau đớn hay đau lòng nữa. Điều này quả thật không nghĩa có lý do để hy vọng, vì sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể tiến bước và tìm thấy những ngày tốt hơn. Chúng ta đọc trong sách Mosia về câu chuyện của Ama và dân của ông là những người đã được Chúa báo trước cho biết để ra đi vào vùng hoang dã trước khi quân của Noel đến. Sau 8 ngày, họ đến được một vùng đất rất đẹp và đáng yêu, nơi mà họ dựng lều rồi bắt đầu cày cấy đất đai và bắt đầu xây dựng nhà cửa. Về đây, tình hình của họ trong đầy hứa hẹn, họ đã chấp nhận phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, họ đã chịu phép báp têm và hứa sẽ phục vụ Chúa và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, và họ gia tăng dân số và phát đạt trong xứ. Tuy nhiên, hoàn cảnh của họ sẽ sớm thay đổi. Một đạo binh của dân La Mân đã xâm nhập biên thùy của xứ họ. Chẳng bao lâu, Ama và dân của ông bị bắt vào vòng nô lệ. Những nỗi thống khổ của họ thật quá lớn lao, đến nỗi họ phải kêu cầu thống thiết với Thượng Đế. Ngoài ra, những người bắt giam họ ra lệnh cho họ phải ngừng cầu nguyện. Nếu không, hễ ai kêu cầu Thượng Đế thì đem sự tử. Ama và dân của ông đã không làm điều gì để lâm vào tình trạng mới này của họ. Họ sẽ phản ứng như thế nào? Thay vì đổ lỗi cho Thượng Đế, họ trở về cùng Ngài và chỉ biết dâng hết lòng lên Ngài, đáp lại đức tin lời cầu nguyện của họ. Chúa đã phán, hãy vui vẻ và ta cũng sẽ làm nhẹ gánh nặng trên vai các ngươi, đến nỗi các ngươi không còn cảm thấy gì hết trên vai mình. Chẳng bao lâu sau đó, Chúa đã ban thêm sức mạnh cho họ để họ có thể mang những gánh nặng ấy một cách dễ dàng, và họ đã tuân phục tất cả ý muốn của Chúa một cách vui vẻ và đầy kiên nhẫn. Mặc dù chưa được giải thoát ra khỏi vòng nô lệ, nhưng bằng cách trở về cùng Chúa, họ đã được ban phước. Anh cả ông ta dạy rằng các phước lành của sự chữa lành đến trong nhiều cách thức, dựa theo sự hiểu biết của Ngài là Đấng yêu thương chúng ta nhiều nhất. Đôi khi sự chữa lành bệnh chúng ta hoặc làm nhẹ gánh chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta được chữa lành bằng cách được ban cho sức mạnh hoặc sự hiểu biết hay sự nhẫn nại để có thể mang những gánh nặng đặt trên vai chúng ta. Cuối cùng, nhờ vào đức tin và lòng kiên nhẫn của họ quá lớn lao, Anma và dân của ông đã được Chúa giải thoát. Họ đã dâng lời tạ ơn vì họ ở trong cảnh nô lệ và chẳng một ai có thể giải thoát được cho họ ngoại trừ Chúa Thượng Đế của họ. Buồn thay, sự trớ trêu là những người hoàn nạn rất thường không chịu chấp nhận Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô của họ. Một câu chuyện quen thuộc trong Thánh Thư về con rắn bằng đồng dạy chúng ta rằng chúng ta có một sự lựa chọn khi gặp thử thách. Sau khi nhiều con cái của Israel bị những con rắn lửa bay xuống cắn, thì một biểu tượng đã được treo lên để cho thấy bất cứ ai nhìn lên đó thì được sống. Hơn nữa, có nhiều người lại còn quá chai đá khiến họ không chịu nhìn, vì thế mà họ đã chết. Giống như những người Israel thời xưa, chúng ta cũng được khuyến khích để nhìn vào Đấng Cứu Rỗi và sống, vì ách của Ngài dễ dàng và gánh của Ngài nhẹ nhàng. Amagon đã giảng dạy lẽ thật thiêng liêng này khi ông nói cha biết rằng kẻ nào tin cậy vào nơi Thượng Đế thì sẽ được nâng đỡ trong những thử thách, trong những khó khăn và những thống khổ của mình và sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng. Trong những ngày sau cùng này, Chúa đã cung cấp cho chúng ta vô số phương tiện những con rắn bằng đồng của chúng ta, mà tất cả những phương tiện đều được thiết kế để giúp đỡ chúng ta nhìn và đặt sự tin cậy vào Đấng Kitô. Việc đối phó với những thử thách của cuộc sống mà chúng ta chọn tập trung là nền tảng mà trên đó chúng ta chọn xây đắp. Những phương tiện này gồm có nhưng không giới hạn, thường xuyên học thánh thư và những lời giảng dạy của vị tiên tri tại thế, thường xuyên chân thành cầu nguyện và nhịn ăn, giữ phần tiệc thánh một cách xứng đáng, thường xuyên tham dự đền thờ, các phước lành chức tư tế, những lời tư vấn khôn ngoan qua các chuyên gia được huấn luyện và thuốc men khi được kê toa và sử dụng thích hợp như đã được phép cho. Bất cứ sự thay đổi nào trong hoàn cảnh sống có thể đến theo cách của chúng ta, và bất cứ con đường bất ngờ nào chúng ta có thể phải đi thì cách chúng ta phản ứng thế nào là một sự lựa chọn. Việc trở về Đấng Cứu Rỗi và nắm lấy cánh tay dang rộng của Ngài luôn là cách lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Anh cả Scott đã dạy về lẽ thật vĩnh cửu này. Hạnh phúc thật vĩnh cửu này cùng với sức mạnh, lòng can đảm và khả năng để vượt qua những khó khăn đến từ một cuộc sống tập trung vào Chúa Giêsu Kitô. Kết quả sẽ không xảy ra liền, nhưng có một sự đảm bảo chắc chắn rằng trong thời gian của Chúa, những giải đáp sẽ đến, bình an sẽ chinh phục và sự trống rỗng sẽ được làm tràn đầy. Tôi chia sẻ lời chứng của tôi về các lẽ thật này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Vua Sư Tử là một cuốn phim hoạt họa cổ điển về hoang mạc châu Phi. Khi vua sư tử chết, trong khi cứu con mình, sư tử con bị buộc phải lưu vong trong khi một bạo chúa cai trị tàn phá thế thân bằng cổ hoang mạc. Hoàng tử, sư tử chiếm lại vương quốc nhờ vào sự giúp đỡ của người thầy. Mắt nó mở ra để thấy được sự cần thiết của sự thăng bằng trong vòng đời tuyệt vời ở hoang mạc. Khi xác nhận địa vị chính thức của mình là vua, sư tử con đã được khuyên bảo phải nhìn xa hơn điều mình đang thấy. Khi học hỏi để trở thành người thừa tự tất cả những gì Đức Chúa Cha có, Phúc Âm dạy chúng ta phải nhìn xa hơn điều chúng ta đang thấy. Để nhìn xa hơn điều mình đang thấy, chúng ta phải nhìn vào những người khác theo cái nhìn của Đấng Cứu Rỗi. Tầm ảnh hưởng của Phúc Âm lan rộng tới đủ loại người. Chúng ta không thể hiểu trọn vẹn những lựa chọn và bối cảnh tâm lý của con người trong thế giới của chúng ta, giáo đoàn của giáo hội và ngay cả trong gia đình chúng ta, vì chúng ta hiếm khi hiểu được cặn kẽ con người của họ. Chúng ta phải nhìn vượt qua những giả định và mẫu rập khuôn dễ dàng để kinh nghiệm nhiều điều hơn. Tôi đã mở mắt mình ra để nhìn xa hơn điều mình đang thấy trong khi phục vụ với tư cách là một chủ tịch phái bộ truyền giáo. Một anh cả trẻ đến gặp tôi với vẻ ngần ngại và sợ hãi trong mắt. Khi chúng tôi nói chuyện trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy buồn bã nói, "Em muốn về nhà." Tôi tự nghĩ, chúng tôi có thể thu xếp được việc này. Tôi khuyên anh ấy nên làm việc siêng năng và cầu nguyện về điều đó trong một tuần và sau đó gọi cho tôi. Một tuần sau, hầu như đúng giờ phút đó, anh gọi điện thoại lại. Anh ấy vẫn muốn về nhà. Một lần nữa, tôi lại khuyên anh ta phải cầu nguyện, làm việc siêng năng và gọi cho tôi trong một tuần. Trong cuộc phỏng vấn kế tiếp của chúng tôi, sự việc vẫn không thay đổi. Anh ta vẫn khăng khăng đòi về nhà. tôi sẽ không để điều đó xảy ra, nên tôi bắt đầu dạy cho anh ta về tính chất thiêng liêng của sự kêu gọi của anh. Tôi khuyến khích anh nên quên mình và đi làm. Nhưng cho dù tôi đã đưa ra bất cứ ý kiến nào đi nữa, thì anh ta vẫn không thay đổi ý định. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng có thể tôi đã không hiểu được hết mọi sự việc. Lúc đó tôi cảm thấy được thúc giục để đặt ra câu hỏi cho anh ta. Anh cả này, điều gì quá khó cho anh vậy? Điều anh ấy nói đã làm tôi xúc động. Thưa Chủ tịch, tôi không biết đọc. Lời khuyên khôn ngoan mà tôi đã nghĩ rất là quan trọng đối với anh ta để nghe lại không liên quan gì đến nhu cầu của anh. Điều mà anh ta cần nhất là tôi phải nhìn vượt qua sự đánh giá vội vàng của mình và cho phép Thánh Linh giúp tôi hiểu điều gì thật sự ở trong tâm trí của anh cả này. Anh ấy cần tôi phải nhìn anh ấy một cách đúng đắn và đưa ra một lý do để hy vọng. Thay vì thế, tôi đã hành động một cách độc đoán và tai hại. Anh cả dũng cảm này quả thật đã học đọc và trở thành một môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Anh ấy đã mở mắt tôi để hiểu những lời của Chúa. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Thật là một phước lành khi được Thánh Linh của Chúa mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Còn nhớ đến tiên tri Elise thức dậy và thấy đạo quân Syri vây thành của ông với ngựa và xe của họ không? Người hậu cần của ông sợ hãi và hỏi Elise họ phải làm gì để chống trả trong thế chênh lệch như vậy. Elise bảo người ấy đừng lo lắng và với những lời đáng nhớ, chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Người hầu cận không hiểu vị tiên tri đang nói gì. Người ấy không thể nhìn xa hơn điều mình đang có thể thấy. Tuy nhiên, Elise đã nhìn thấy các đoàn quân thiên sứ đã sẵn sàng chiến đấu cho dân của vị tiên tri. Vậy nên, Elise đã cầu nguyện Chúa mở mắt cho những người thanh niên đó và người ấy thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Chúng ta thường tự tách mình ra khỏi những người khác bởi sự khác biệt nơi điều chúng ta thấy. Chúng ta cảm thấy thoải mái xung quanh những người nghĩ, nói chuyện, ăn mặc và hành động giống như chúng ta và cảm thấy không thoải mái với những người đến từ những hoàn cảnh hoặc quá trình khác biệt. Trên thực tế, chúng ta đều không đến từ các quốc gia khác nhau và nói những ngôn ngữ khác nhau sao? Không phải chúng ta đều nhìn thế giới với những giới hạn to lớn của kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta sao? Một số người nhìn và nói chuyện với đôi mắt thuộc linh như tiên tri Elise và một người khác nhìn và giao tiếp với các nhìn bằng mắt người trần như tôi đã kinh nghiệm với người truyền giáo mù chữ của mình. Chúng ta sống trong một thế giới khuyến khích sự so sánh, gán cho nhãn hiệu và chỉ trích. Thay vì nhìn xuyên những thấu kính của phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta cần phải nhìn vào nội tâm để thấy những thuộc tính, tinh kính mà mỗi người chúng ta có thể nhận lấy. Những đức tính, tinh kính và niềm khát khao này không thể nào được đăng lên Pinterest hoặc Instagram. Việc chấp nhận và yêu thương người khác không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận ý kiến của họ. Hiển nhiên, lẽ thật đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối của chúng ta, mặc dù nó không bao giờ nên là một rào cản đối với sự tử tế. Việc thật sự yêu thương người khác đòi hỏi sự thực hành liên tục, chấp nhận những nỗ lực tốt nhất của những người có kinh nghiệm và giới hạn của cuộc sống mà chúng ta không thể bao giờ biết đầy đủ. Việc nhìn xa hơn điều chúng ta có thể thấy đòi hỏi sự tập trung đầy ý thức vào Đấng Cứu Rỗi. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2016, Bill Ritchie, 16 tuổi, và bạn của nó là Austin đang ở tại trang trại gia đình ở Colorado. Bo và Austin trèo vào hai chiếc xe chạy trên mọi địa hình của họ với nhiều hào hức cho một ngày phiêu lưu. Họ chưa đi xa lắm thì gặp phải tình trạng hiểm nghèo mà họ cảm thảm kịch xảy ra. Chiếc xe Bo đang lái thình lình lật ngửa, đè lên người Bo là hơn 180 kg thép. Khi bạn Austin và Bo tìm đến nơi thì thấy Bo đang cố gắng giành lại mạng sống mình. Với tất cả sức mạnh của mình, Austin đã cố đẩy chiếc xe ra khỏi người bạn mình. Nó không nhúc nhích. Austin cầu nguyện cho Bo và sau đó cuống cuồng chạy đi tìm người giúp. Cuối cùng, nhân viên cấp cứu đến nơi, nhưng chỉ vài giờ sau, Bo qua đời. Cha mẹ đau khổ của Bo đến nơi, trong khi họ đứng trong bệnh viện nhỏ với người bạn thân nhất của Bo và những người trong gia đình, thì một viên cảnh sát bước vào phòng và đưa cái điện thoại di động của Bo cho mẹ em. Khi bà cầm cái điện thoại, thì có một tiếng chuông báo động từ điện thoại vang lên. Bà mở điện thoại ra và thấy đó là tiếng chuông báo động hàng ngày của Bo. Bà đọc to lời nhắn mà đứa con trai tuổi thiếu niên thích vui chơi và mạo hiểm đã đặt để đọc hàng ngày. Lời nhắn đó là: hãy nhớ đặt Chúa Giêsu làm trọng tâm cuộc sống của bạn hôm nay. Việc Bo tập trung vào đấng cứu chuộc của mình không làm giảm bớt nỗi buồn của những người thân của em khi em không còn nữa. Tuy nhiên, nó mang lại nhiều hy vọng và ý nghĩa cho cuộc sống và sự lựa chọn trong cuộc đời sống của Bo. Nó cho phép gia đình và bạn bè của em nhìn vượt qua nỗi đau của cái chết trẻ của em để nhìn đến những thực tế đầy vui mừng của cuộc sống mai sau. Thật là một tấm lòng thương xót dịu dàng đối với cha mẹ của Bo để nhìn qua mắt con trai của họ tới điều mà em ấy quý trọng. Là tín hữu của giáo hội, chúng ta đã được ban cho những thiết bị báo động thuộc linh cảnh báo cho chúng ta khi chúng ta chỉ nhìn bằng mắt người trần xa khỏi sự cứu rỗi. Tiệc thánh là lời nhắc nhở hàng tuần của chúng ta để liên tục tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta có thể luôn tưởng nhớ tới Ngài và để chúng ta có thể luôn có Thánh Linh của Ngài ở với chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta bỏ qua những cảm giác này về lời nhắc nhở và thiết bị báo động. Khi chúng ta đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm của cuộc sống mình, thì Ngài sẽ làm cho mắt chúng ta có thể mở rộng ra hơn chúng ta tự mình có thể thấu hiểu được. Tôi đã nhận được lá thư thật thú vị này về một thiết bị báo động có khả năng bảo vệ mà một chị phụ nữ trung tính đã trải qua. Chị ấy nói với tôi rằng trong nỗ lực để giúp chồng chị hiểu rõ cảm nghĩ của chị ấy bắt đầu giữ một bản liệt kê bằng điện tử trên điện thoại của chị về những điều anh ấy làm hoặc nói mà làm cho chị không vui. Chị ấy lý luận rằng khi nào đúng lúc chị sẽ soạn lại bằng chứng bằng viết tay để chia sẻ với anh mà làm sẽ cho anh muốn thay đổi những lề lối của anh. Tuy nhiên, một ngày Chủ nhật nọ, trong khi dự phần tiệc thánh và tập trung vào sự chuộc tội của đấng cứu rỗi, chị nhận biết rằng dẫn chứng những cảm nghĩ tiêu cực của chị về chồng chị đã thật sự thúc đẩy Thánh Linh rời khỏi xa chị và sẽ không bao giờ thay đổi chồng chị được cả. Một thiết bị báo động thuộc linh vang lên trong lòng chị nói rằng: hãy bỏ đi, hãy bỏ hết đi. Hãy xóa bỏ những điều ghi chép đó, chẳng có ích lợi gì đâu. Sau đó, chị ấy viết và tôi xin trích dẫn. Phải mất một lát lâu tôi mới có thể can đảm để xóa bỏ bản liệt kê đó. Nhưng khi tôi làm như vậy, thì tất cả những cảm nghĩ tiêu cực cũng không còn nữa. Lòng tôi tràn đầy tình yêu thương, tình yêu dành cho chồng tôi và tình yêu mến dành cho Chúa. Giống như Saul trên đường đi đến thành Damas, tầm nhìn của chị ấy đã thay đổi. Những cái vải từ mắt chị rơi xuống. Đấng cứu rỗi của chúng ta thường mở mắt mù về thể chất lẫn thuộc linh. Việc mở mắt chúng ta ra cho lẽ thật thiêng liêng, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chuẩn bị chúng ta để được chữa lành về tầm nhìn thiển cận. Khi chú ý đến những thiết bị báo động thuộc linh mà báo hiệu sự cần thiết phải sửa đổi, lề thói hoặc tầm nhìn vĩnh cửu rộng lớn hơn, chúng ta đang nhận được lời hứa trong tiệc thánh là sẽ có Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Điều này đã xảy ra cho Joseph Smith và Oliver Cowdery ở đền thờ Kirkland khi các lẽ thật đầy sức thuyết phục được giảng dạy bởi Chúa Giêsu Kitô là đấng đã hứa rằng bức màn che của những người giới hạn của con người sẽ cất khỏi tâm trí họ và mắt hiểu biết của họ sẽ được mở ra. Tôi làm chứng rằng qua quyền năng của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể nhìn trong phần thuộc linh vượt quá điều chúng ta thật sự đang thấy. Khi chúng ta tưởng nhớ tới Ngài, cùng được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta, thì mắt hiểu biết của chúng ta sẽ được mở ra. Rồi thực trạng tuyệt vời của thiên tính ở bên trong mỗi người chúng ta sẽ được ghi khắc mạnh mẽ hơn trong lòng chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Thank you.
Chúng tôi biết ơn Đại ca đoàn Mormon Tabernacle về phần âm nhạc tuyệt vời họ đã đảm trách buổi sáng hôm nay. Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là Chủ tịch Henry B. Irene, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Henry B. Irene, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Tôi tin nơi Kitô. Sau đó, anh cả Jose Teixeira thuộc nhóm tu số Thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
My dear brothers and sisters.
Các anh chị em thân mến, tôi khiêm nhường cầu nguyện rằng Thánh Linh của Chúa sẽ ở cùng chúng ta khi tôi ngỏ lời ngày hôm nay. Làm tôi tràn đầy lòng biết ơn Chúa mà đây là giáo hội của Ngài, cho sự soi dẫn mà chúng ta đã cảm thấy được qua những lời cầu nguyện nhiệt thành, những bài giảng để soi dẫn và lời hát thánh thiện trong đại hội kỳ này. Tháng 4 vừa rồi, Chủ tịch Thomas S. Monson đã đưa ra một sứ điệp mà đã làm lay động mọi người trên khắp thế giới, trong đó gồm có cả tôi. Ông đã nói về quyền năng của quyển sách Mạc Môn. Ông thúc giục chúng ta học tập, suy ngẫm và áp dụng các lời giảng dạy trong sách đó. Ông hứa rằng nếu chúng ta dành thời gian mỗi ngày để học tập và suy ngẫm cùng tuân giữ các lệnh truyền mà sách Mạc Môn chứa đựng, thì chúng ta sẽ có một chứng ngôn rất quan trọng về các lẽ thật trong đó. Và chứng ngôn về Đấng Kitô hàng sống sẽ giúp chúng ta vượt qua một cách an toàn trong những lúc hoạn nạn. Giống như nhiều anh chị em, tôi lắng nghe lời của vị tiên tri là tiếng nói của Chúa dành cho tôi vậy. Và giống như nhiều anh chị em, tôi quyết định tuân theo những lời đó. Kể từ khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã cảm thấy sự tin chắc rằng sách Mạc Môn là lời của Thượng Đế, rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã hiện ra và nói chuyện với Joseph Smith, và rằng các vị sứ đồ thời xưa đã tới gặp tiên tri Joseph để phục hồi các chìa khóa của chức tư tế cho giáo hội của Chúa. Với chứng ngôn đó, tôi đã đọc sách Mạc Môn mỗi ngày trong hơn 50 năm qua. Vì lẽ đó, tôi có thể có lý do để nghĩ rằng lời nói của Chủ tịch Monson là dành cho người khác. Nhưng, giống như nhiều anh chị em, tôi đã cảm thấy được sự khích lệ của vị tiên tri và lời hứa mời tôi nỗ lực nhiều hơn nữa của ông. Nhiều anh chị em cũng đã làm điều giống như tôi, cầu nguyện với chủ ý hơn, suy ngẫm thánh thư chăm chú hơn và cố gắng nhiều hơn để phục vụ Chúa cùng những người khác cho Ngài. Kết quả tốt lành dành cho tôi và cho nhiều anh chị em là điều mà vị tiên tri đã hứa. Những người từ tấm lòng mình đã chấp nhận lời khuyên dạy để soi dẫn của ông thì nghe thấy Thánh Linh một cách rõ rệt hơn. Chúng ta đã thấy một quyền năng lớn hơn để chống lại cám dỗ và cảm thấy một đức tin lớn lao hơn nơi Chúa Giêsu Kitô phục sinh, nơi phúc âm của Ngài và giáo hội hàng sống của Ngài. Trong thời gian mà sự hỗn loạn trên thế giới đang ngày càng gia tăng, những gia tăng nơi chứng ngôn của chúng ta làm xua đuổi nỗi nghi ngờ và sợ hãi và mang đến cho chúng ta cảm giác bình an. Việc lưu tâm đến lời khuyên dạy của Chủ tịch Monson đã mang đến cho tôi hai hiệu quả tuyệt vời khác nữa. Đầu tiên, như điều ông đã hứa, Thánh Linh đã tạo cho tôi một cảm giác lạc quan về những điều trong tương lai, thậm chí khi mà tình trạng xáo trộn trong thế giới dường như gia tăng. Thứ hai, Chúa đã ban cho tôi và anh chị em một cảm nghĩ lớn lao hơn về tình yêu thương của Ngài dành cho những người đang buồn khổ. Chúng ta cảm thấy sự gia tăng ước muốn để đi giải cứu những người khác. Ước muốn đó là trọng tâm trong giáo vụ và lời giảng dạy của Chủ tịch Monson. Chúa đã hứa với tiên tri Joseph Smith và Oliver Cowdery về sự gia tăng tình yêu thương với người khác cũng như sự can đảm khi mà các nhiệm vụ trước mắt họ dường như quá nặng nề. Chúa đã phán rằng sự can đảm cần có đó sẽ đến bởi đức tin của họ nơi Ngài với vai trò như là đá của họ. Đừng sợ làm điều tốt, hỡi các con trai của ta, vì các ngươi gieo bất cứ điều gì thì các ngươi sẽ gặt điều ấy. Vậy nếu các ngươi gieo điều tốt, thì các ngươi sẽ gặt được điều tốt, vì đó là phần thưởng của các ngươi. Vậy thì chớ sợ hãi, hỡi đàn chiên nhỏ bé, hãy làm điều tốt, hãy để mặc cho thế gian và ngục giới cấu kết với nhau chống lại mình, vì một khi các ngươi đã xây dựng trên đá của ta thì chúng không thể nào thắng thế được. Này, ta không kết tội các ngươi, hãy theo những con đường của mình và đừng phạm tội nữa. Hãy nghiêm chỉnh thi hành công việc mà ta đã truyền lệnh cho các ngươi. Hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ, chớ nghi ngờ, chớ sợ hãi. Hãy nhìn xem những vết thương xuyên thủng sườn ta và những dấu đinh đóng chân tay và chân ta. Hãy trung thành, hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta, rồi các ngươi sẽ thừa hưởng vương quốc thiên thượng. Chúa đã phán với những người lãnh đạo phục hồi của Ngài, và Ngài cũng phán với chúng ta rằng khi chúng ta đứng lên với đức tin trên đá của Ngài, thì sự nghi ngờ và sợ hãi được giảm bớt, ước muốn làm điều tốt sẽ gia tăng. Khi chúng ta chấp nhận với lời mời của Chủ tịch Thomas S. Monson để gieo vào lòng chúng ta một chú ngôn về Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ đạt được sức mạnh, quyền năng và lòng can đảm để đi giải cứu người khác mà không bận tâm đối với các nhu cầu của chính chúng ta. Tôi đã nhìn thấy đức tin và sự can đảm như thế nhiều lần khi các thanh hữu ngày sau đầy lòng tin tưởng đương đầu với những thử thách đáng sợ. Ví dụ, tôi đã ở Idaho khi đập Teton bị vỡ vào ngày 5 tháng 6 năm 1976. Một bức tường nước ập xuống, hàng nghìn người phải rời khỏi nhà của mình, hàng nghìn ngôi nhà và công việc kinh doanh bị hủy hoại. Kỳ diệu thay, chỉ có chưa đến 15 người thiệt mạng. Điều tôi thấy được khi đó, như tôi đã luôn thấy bất cứ khi nào các thanh hữu ngày sau đứng vững trên đá của một chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô, vì họ tin chắc Ngài trông chừng họ, họ trở nên can đảm. Họ bỏ qua những thử thách của mình để đi giúp đỡ người khác. Và họ làm vậy vì tình yêu nơi Chúa, mà không cầu mong sự đáp trả nào cả. Ví dụ, khi đập Titan bị vỡ, một cặp vợ chồng thanh hữu ngày sau đang di chuyển ra nhà. Ngay khi họ nghe thấy tin tức trên đài phát thanh, họ tức tốc quay lại Rexburg. Thay vì về nhà xem nó có bị phá hủy hay không, họ đi tìm giám trợ của họ. Ông lúc đó đang ở trong một tòa nhà mà được sử dụng làm trung tâm khắc phục hậu quả. Ông đang giúp hướng dẫn cho hàng nghìn tình nguyện viên mà đang đến trên các xe buýt màu vàng của trường học. Cặp vợ chồng này đi tới với vị giám trợ và hỏi, chúng tôi mới quay lại, thưa giám trợ, chúng tôi có thể tới đâu giúp đỡ? Ông đưa cho họ cả cái tên của một gia đình. Cặp vợ chồng này đi dọn bùn đất và nước hết nhà này đến nhà khác. Họ làm việc từ lúc bình minh tới khi trời tối trong nhiều ngày. Họ cuối cùng cũng nghỉ tay để đi xem ngôi nhà của chính họ. Nó đã bị lũ cuốn trôi, không hề còn gì để phải dọn cả. Vì thế họ nhanh chóng quay lại gặp vị giám trợ của họ lần nữa. Họ hỏi, thưa giám trợ, chủ tịch có người nào cần chúng tôi giúp đỡ không? Sự kỳ diệu của sự can đảm, lòng thầm lặng và lòng bác ái đó, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô đã được lặp lại trong những năm qua và trên khắp thế giới. Sự kỳ diệu đó cũng đã xảy ra trong những ngày khủng khiếp của những sự ngược đãi và thử thách khi tin Chúa Joseph Smith tại Missouri. Sự kỳ diệu đó đã xảy ra khi Brigham Young hướng dẫn cuộc di cư từ Nauvoo và sau đó kêu gọi các thanh hữu đi tới những nơi sa mạc ở trên khắp miền Tây Hoa Kỳ để giúp nhau thiết lập Sion cho Chúa. Nếu anh chị em đọc các tác phẩm nhật ký của những người tiền phong đó, anh chị em thấy sự kỳ diệu của đức tin đã thay thế cho sự nghi ngờ và sợ hãi. Và anh chị em đọc về các thanh hữu bỏ qua các vấn đề cá nhân để giúp người khác cho Chúa trước khi quay lại đàn cừu hoặc cánh đồng chưa được cày của họ. Chỉ một vài ngày trước đây, tôi đã thấy sự kỳ diệu đó sau hậu quả của cơn bão Irma ở Puerto Rico, St. Thomas và Florida, là nơi mà các thanh hữu ngày sau cùng với các giáo hội khác, các nhóm cộng đồng địa phương và các tổ chức trong nước bắt đầu các nỗ lực dọn dẹp. Giống như các người bạn của tôi ở Rexburg, một cặp vợ chồng ngoại đạo ở Florida đã tập trung vào việc giúp cộng đồng thay vì chăm lo cho tài sản của chính họ. Khi một vài người hàng xóm thanh hữu ngày sau đề nghị giúp đỡ với hai cái cây to lớn đang chắn lối đi vào nhà của cặp vợ chồng đó, họ đã giải thích rằng họ có quá nhiều việc và vì thế họ quyết định đi giúp đỡ những người khác và tin rằng Chúa sẽ cung cấp sự trợ giúp cần cho ngôi nhà của mình. Người chồng sau đó đã chia sẻ rằng, trước khi các tín hữu của giáo hội đến đề nghị giúp đỡ, họ đã cầu nguyện. Họ đã nhận được sự đáp ứng rằng sự giúp đỡ sẽ đến, và điều đó đã xảy đến chỉ trong một vài giờ sau đó. Tôi đã nghe về một báo cáo rằng có một số người đã bắt đầu gọi các thánh hữu ngày sau mặc các áo phông Helping Hands màu vàng là thiên thần áo vàng. Một thánh hữu ngày sau đã mang xe của mình đi sửa chữa, và người đàn ông giúp cô ấy đã miêu tả về kinh nghiệm thuộc linh mà ông ấy đã có được khi những người mặc áo vàng đã dọn những cái cây khỏi khu vườn của ông, và ông nói rằng họ đã hát cho tôi một bài hát về việc làm con cái của Thượng Đế. Một cư dân Florida khác, cũng là người không có cùng đạo với chúng ta, đã chia sẻ rằng các thánh hữu ngày sau đã tới nhà cô ấy khi cô ấy đang dọn khu vườn bị tàn phá của mình và đang cảm thấy bị quá tải, quá nóng và gần như sắp khóc. Theo như lời cô ấy nói, những tình nguyện viên đã tạo ra một phép lạ thuần khiết. Họ đã phục vụ không chỉ với sự siêng năng mà còn cả tiếng cười và không chấp nhận bất cứ sự đền bù nào. Và tối muộn ngày thứ Bảy, tôi đã thấy sự siêng năng đó và đã nghe thấy tiếng cười đó khi tôi viếng thăm một nhóm thanh hữu ngày sau ở Florida. Những tình nguyện viên đã dừng việc dọn dẹp đủ lâu để tôi có thể bắt tay một vài người họ. Họ nói rằng 90 tín hữu trong giáo khu của họ ở Georgia đã tạo ra một kế hoạch để tham gia vào việc cứu hộ ở Florida ngay vào đêm hôm trước. Họ đã rời Georgia lúc 4 giờ sáng, lái xe hàng giờ, làm việc cả ngày lẫn đêm, và lên kế hoạch tiếp tục làm việc vào ngày hôm sau. Họ đã miêu tả tất cả điều đó bằng những nụ cười và cử chỉ tốt đẹp. Chỉ duy nhất sự căng thẳng mà tôi cảm nhận được là họ đã muốn dừng việc được cảm ơn lại để họ có thể quay lại làm việc. Chủ tịch giáo khu đã khởi động máy cưa xích và đang xử lý một cái cây bị đổ, và một vị giám trợ đang di chuyển các nhánh cây to trong khi chúng tôi đi vào xe để đi tới nhóm cứu hộ tiếp theo. Và tôi nghĩ họ cũng không vẫy tay khi chúng tôi lái xe đi. Trước ngày hôm đó, khi chúng tôi lái xe rời khỏi một địa điểm khác, một người đàn ông đã bước tới ô tô, bỏ mũ ra và cảm ơn chúng tôi vì những tình nguyện viên. Ông nói, tôi không phải là tín hữu của giáo hội các bạn. Tôi không thể tin nổi những điều mà các bạn đã làm cho chúng tôi. Xin Thượng Đế ban phước cho các bạn. Một tình nguyện viên của giáo hội thánh hữu ngày sau đang đứng bên cạnh ông ấy và mỉm cười nhún vai, như thầy mình không xứng đáng với sự tán dương đó. Trong khi những tình nguyện viên đó đến từ Georgia để giúp đỡ người đàn ông này, là người mà không thể tin điều đó, thì hàng trăm thánh hữu ngày sau từ những vùng bị tàn phá nặng nề của Florida cũng đã đi hàng trăm dặm để đi tới vùng khác của Florida, là nơi mà họ nghe rằng người ở đó gặp nhiều khó khăn hơn. Ngày hôm đó, tôi đã nhớ đến và hiểu hơn những lời tiên tri của tiên tri Joseph Smith. Một người đầy dẫy tình yêu thương với Thượng Đế thì không toại nguyện với phước lành chỉ ban cho gia đình mình thôi, mà còn đi khắp thế gian, thiết tha mong muốn ban phước cho toàn thể nhân loại. Chúng ta thấy được tình yêu thương như thế trong cuộc sống của các thanh hữu ngày sau ở khắp mọi nơi. Mỗi khi có một sự kiện bi thảm xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới, các thanh hữu ngày sau quyên góp và tình nguyện giúp cho các nỗ lực nhân đạo của giáo hội. Hiếm khi cần có một sự kêu gọi. Thực tế, trong vài trường hợp, chúng ta yêu cầu những tình nguyện viên phải đợi để di chuyển tới các trung tâm khắc phục hậu quả cho tới khi những người đang chỉ đạo công việc ở đó sẵn sàng để tiếp nhận họ. Ước muốn đem lại phước lành cho người khác là kết quả khi gia tăng một chú ngôn về Chúa Giêsu Kitô, phúc âm của Ngài, giáo hội phục hồi của Ngài và vị tiên tri của Ngài. Đó là lý do tại sao dân của Chúa không hề nghi ngờ và sợ hãi. Đó là lý do tại sao những người truyền giáo tình nguyện phục vụ ở mọi nơi trên thế gian. Đó là lý do tại sao cha mẹ cùng con cái cầu nguyện cho những người khác. Đó là lý do tại sao các vị lãnh đạo giáo hội mời giới trẻ của họ chân thành tuân theo yêu cầu, chuyên tâm học tập sách mặc môn của Chủ tịch Monson. Kết quả từ việc tuân theo lời mời này không bởi do sự thúc giục của các vị lãnh đạo mà bởi do việc giới trẻ và các tín hữu hành động theo đức tin. Đức tin đó được truyền thành hành động mà đòi hỏi sự hy sinh vô vị kỷ, mang đến sự thay đổi trong lòng để làm cho họ có thể cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế. Tuy nhiên, tấm lòng của chúng ta chỉ giữ được những sự thay đổi đó khi chúng ta tiếp tục tuân theo lời khuyên dạy của vị tiên tri. Nếu chúng ta ngừng nỗ lực, sự thay đổi đó sẽ mờ dần đi. Các thánh hữu ngày sau trung tín đã gia tăng đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô về việc sách Mạc Môn là lời của Thượng Đế và sự phục hồi các chìa khóa của chức tư tế trong giáo hội chân chính của Ngài. Chứng ngôn được gia tăng đó đã ban cho chúng ta sự can đảm và mối quan tâm lớn hơn với những con cái khác của Thượng Đế. Nhưng những khó khăn và cơ hội trong tương lai thậm chí còn đòi hỏi chúng ta nhiều hơn nữa. Chúng ta không nhìn thấy trước được các chi tiết đó, nhưng chúng ta biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Chúng ta biết rằng vào ngày sau cùng, thế gian sẽ bị xáo động. Chúng ta biết rằng dù bất cứ hoạn nạn nào xảy đến, Chúa sẽ dẫn dắt các thánh hữu ngày sau trung tín mang phúc âm của Chúa Giêsu Kitô tới mọi quốc gia, sắc ngục, sắc ngữ và dân tộc. Và chúng ta biết rằng những môn đồ chân chính của Chúa sẽ xứng đáng và sẵn sàng đón nhận Ngài khi Ngài tái lâm. Chúng ta không hề cần phải sợ hãi. Vì thế, dù chúng ta vun đắp đức tin và lòng quả cảm trong tấm lòng mình bao nhiêu chăng nữa, Chúa vẫn kỳ vọng chúng ta nhiều hơn, và cả các thế hệ đến sau chúng ta nữa. Họ sẽ cần trở nên mạnh hơn, mạnh mẽ hơn và can đảm hơn, bởi vì họ thậm chí sẽ làm những việc vĩ đại hơn và khó khăn hơn điều chúng ta đã làm. Và họ sẽ đương đầu với sự chống đối đang gia tăng từ kẻ thù của linh hồn chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta cách thức để có được sự lạc quan trong tương lai rằng, hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ, chớ nghi ngờ và chớ sợ hãi. Chủ tịch Monson đã nói cho chúng ta cách làm điều đó. Chúng ta suy ngẫm và áp dụng các nguyên tắc trong sách Mạc Môn và những lời của các vị tiên tri. Hãy cầu nguyện luôn luôn. Hãy tin tưởng. Hãy phục vụ Chúa với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh. Chúng ta cần phải cầu nguyện với tất cả mãnh lực của lòng mình để có được ân tứ về lòng bác ái, tình yêu thương thánh khiết của Đấng Kitô. Và hơn hết, chúng ta sẽ nhất quán cùng kiên trì trong việc tuân theo lời khuyên dạy của vị tiên tri. Khi con đường trở nên khó khăn, chúng ta có thể tin cậy vào lời hứa của Chúa, là lời hứa mà Chủ tịch Monson đã luôn nhắc nhở chúng ta, và kẻ nào tiếp nhận các ngươi, thì ta cũng sẽ ở đó. Vì ta sẽ đi trước mặt các ngươi, ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên tay trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi. Tôi làm chứng rằng Chúa đi trước mặt anh chị em bất cứ khi nào anh chị em làm công việc của Ngài. Đôi lúc, anh chị em sẽ là thiên sứ mà Chúa gửi tới giúp đỡ cho những người khác. Đôi lúc, anh chị em sẽ được các thiên sứ bao quanh mình để giúp đỡ anh chị em. Nhưng anh chị em sẽ luôn có Thánh Linh của Ngài ở trong lòng mình như đã được hứa cho anh chị em trong mỗi buổi lễ tiệc thánh. Anh chị em chỉ cần tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Những ngày đẹp nhất đang ở phía trước cho vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Sự chống đối sẽ củng cố đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, như đã luôn như vậy từ thời kỳ của tiên tri Joseph Smith. Đức tin sẽ luôn đánh bại nỗi sợ hãi. Cùng nhau làm việc sẽ mang đến sự đoàn kết. Và lời cầu nguyện của anh chị em cho những người đang hoạn nạn đã được Thượng Đế nhân từ lắng nghe và đáp ứng. Ngài không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế, Đức Chúa Cha hàng sống và muốn anh chị em trở về nhà cùng với Ngài. Đây là giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Ngài biết anh chị em, yêu thương anh chị em và Ngài trông nom anh chị em. Ngài đã chuộc tội cho tội lỗi của anh chị em và cho tội lỗi của tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Tuân theo Ngài trong cuộc sống và trong sự phục vụ người khác của anh chị em là cách duy nhất dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng và ban cho anh chị em phúc lành và tình yêu thương của tôi. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con cảm tạ ơn Cha về phúc âm của Chúa Jesus Kitô. Chúng con cảm tạ ơn Cha về các đền ngôi đền thờ. Chúng con cảm ơn Cha cho ngày Sa-bát. Chúng con cảm ơn Cha cho những lòng tốt của các tín hữu. Chúng con cầu xin Cha hãy ban phước cho chúng con để có thể có lòng nhân từ đối với các đồng bào của chúng con và có thể mang các tên của các người trong gia đình chúng con đến đền thờ và để sống một cuộc sống để có thể chia sẻ phúc âm của Chúa Jesus Kitô với những người khác và tuân theo ngày Sa-bát. Chúng con biết ơn cho vị tiên tri và cầu xin Cha hãy ban phước ông và chúng con cầu xin Ngài với tất cả những điều này trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
This has been a broadcast of
là phần phát sóng của Đại hội Chư Mừng Bán Niên kỳ thứ 187 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chư mừng và các chức sắc chư mừng của giáo hội. Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đã đảm trách phần âm nhạc. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cầm tài sản xuất thu lại sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.